Dành ít phút để suy niệm về bài phúc âm vừa qua. Tin mừng Luca thì nói đến việc truyền tin cho Đức Mẹ. Sứ thần đến truyền tin, không thấy nói giấc mộng. Còn tin mừng Matthew thì nói đến việc truyền tin cho Giuse, mà trong giấc mộng cũng nói đến sứ thần. Cả hai bên đều nói đến sứ thần, ở nơi Matthew không nói tên của sứ thần. Sứ thần đến để trao một sứ điệp cho Giuse ở trong giấc mộng, và thật ra là để giải tỏa cái bối rối của ông khi báo cho ông cái tin này, đó là thai nhi nơi người vợ chưa cùng ông chung sống là do quyền năng thánh thần. Sứ thần mời ông cứ đón nhận Maria làm vợ đi, và cứ chấp nhận thai nhi như con ruột của mình. Giuse đã nói tiếng xin vâng. Ông đón lấy những mầu nhiệm mà ông không hiểu hết. Maria là một mầu nhiệm. Đúng rồi, làm sao mà có một phụ nữ lại có thể sinh con như vậy? Người con sắp sinh ra trong bụng mẹ bởi thánh thần cũng là mầu nhiệm. Và Giuse đã để cho các mầu nhiệm này vây bọc mình. Cả cuộc đời của Giuse là ở rất gần các mầu nhiệm, nên ông cứ chiêm ngắm các mầu nhiệm này, nơi Maria, nơi Giê-xu. Những mầu nhiệm này đang diễn ra một cách bình thường sát bên ông. Và có ngày Giuse thấy rằng, ồ, đời mình cũng là một mầu nhiệm. Lạ quá. Giuse đã xin vâng và chấp nhận ý định của Thiên Chúa, dù nó phá vỡ cái ước mơ mà ông ấp ủ từ lâu. Khi chấp nhận đón Maria về làm vợ và đặt tên cho con, thì chúng ta đừng quên Giuse đã muốn làm chồng cô Maria, người mà ông yêu mến. Nhưng rồi bây giờ ông lại thấy rằng Thiên Chúa muốn ông chỉ làm bạn của cô thôi. Ông muốn là cha của một đàn con đông đúc, nhưng bây giờ ông chỉ là cha nuôi của Đức Giê-xu thôi. Bề ngoài thì Giuse vẫn gánh trách nhiệm làm chồng làm cha, nhưng căn tính sâu xa của ông ít ai biết. Ông sống một mình, mầu nhiệm đời của ông trước mặt Thiên Chúa. Giuse đã mau mắn nói tiếng xin vâng. Tội nghiệp cho Giuse, ông luôn bị đánh thức vào lúc đang ngủ, lúc cần nghỉ. Sứ thần Chúa bảo ông trỗi dậy đi để làm một cái điều gì đó, và vì thế ông cứ phải bỏ dở giấc ngủ và lên đường giữa đêm khuya. Từ Nazareth lên Bethlehem, từ Bethlehem đi Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về. Giuse là người đứng mũi chịu sào về những kho báu Chúa giao cho ông: Maria, Giê-xu. Vâng phục một cách đơn sơ, đó là thái độ của Giuse. Chúng ta có học được gì nơi Giuse không? Hôm nay có thể Chúa không nói với tôi qua giấc mơ, không sai thiên thần nào đến với giấc mơ để nói với tôi cả. Nhưng hôm nay Chúa nói với tôi qua bao con đường khác, những con đường rất riêng tư mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Nếu mà tôi mau mắn nói tiếng xin vâng như Giuse, thì tôi sẽ góp phần vào việc cứu độ cả thế giới. Để con Thiên Chúa làm người thì cần Maria xin vâng, nhưng cũng cần tiếng xin vâng khiêm tốn của Giuse. Nhận Maria đang mang thai về nhà mình và đặt tên cho con hài nhi trong tư cách một người cha, những hành động đó đã cho Thánh Giuse một chỗ đứng rất đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Bởi lẽ chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu như Giuse cứ cương quyết đòi ly dị Maria. Nhờ Thánh Giuse, Đức Giêsu đã trở thành một người thuộc dòng dõi David, và như thế những lời hứa của Thiên Chúa ứng nghiệm. Cùng với Giuse xin được gọi tên con Thiên Chúa là Giêsu. Cùng với cả hoàn vũ này xin gọi tên Ngài là Emmanuel. Giêsu là Thiên Chúa ở với ta cho đến tận thế. Mời anh chị em đứng. Chúng ta đọc là lời nguyện dâng hiến của Thánh Y Nhã. Chúng ta cũng muốn bắt chước Thánh Giuse, đó là dâng hiến toàn bộ đời của mình. Chúng ta có thể phải chấp nhận vâng phục những điều rất éo le, anh chị em. Nếu Thiên Chúa cần thì chúng ta gật đầu thôi. Lời nguyện số 56. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con.
Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện.
Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Học đã xong, chúc anh chị em đi về bình an.
Vâng, cảm ơn cha.